Nam Mô Đức Bổ Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2005. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu tại chùa Việt Nam của chúng ta. Trước tiên tôi có vài điều nhắc lại để chia sẻ cùng các Phật tử. Có một số vị, có thể là hôm nay các vị sẽ về, không có cơ hội gặp lại vào ngày mai. Cho nên cái điều chia sẻ đây của chúng ta, nó là làm thế nào mang được cái sự thực tập nó đi theo mình. Đó là vấn đề rất là quan trọng. Một năm nhiều lắm thì chúng ta chỉ có cơ hội tổ chức những khóa tu chừng đâu ba lần. Một lần vài ba hôm như thế này thì không đủ chi cả. Các vị cứ tính là một năm 365 ngày, mà nếu chúng ta chỉ có thể sắp xếp được thì giờ tham dự khóa tu đôi lần, thì nhiều lắm trong vòng một tháng so với 12 tháng của một năm. Thế thì 11 tháng còn lại chúng ta thả trôi nó theo dòng đời rất là uổng. Cho nên cái điều quan trọng ở đây tôi muốn chia sẻ cùng các vị, đó là những khóa tu mà chúng ta có dịp ngồi lại với nhau để thực tập chỉ là những cái cơ hội hâm nóng mà thôi. Và vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta phải làm thế nào mang được cái sự thực tập nó theo mình, nó về nhà, đó là bước đầu rất là cạn. Bước thứ hai sâu hơn, có nghĩa là nó đi theo mình suốt suốt trên những cái đoạn đường dài của cuộc sống. Nghĩa là mình ở bất cứ nơi đâu, mình đang làm cái gì, thì cái sự tu tập nó theo bên chân mình như hơi thở. Vấn đề đó rất là quan trọng. Tuy nhiên chúng ta sẽ thực tập đầu tiên, đó là làm thế nào mang nó về nhà của mình. Đó là vấn đề đầu tiên mình làm rất là dễ dàng. Tôi nghĩ rằng ở trên cái đất nước này thì mỗi một cái gia đình, nhất là của cộng đồng người Việt, sinh sống ở đây đôi chục năm rồi, thì chúng ta có đủ cái điều kiện để tạo cho cái không gian gia đình của mình nó trở thành một cái thiền đường nho nhỏ rất là dễ. Và cái điều đầu tiên mình phải làm không có nghĩa là mình làm cái gì thêm cho nó rộng rãi, cho nó khang trang, hoặc là bê chuông, bê mỏ, bê tượng Phật về nó giống như cái chùa mới là cái thiền đường. Thưa, không cần như thế. Chỉ cần các vị tạo được cái không gian rộng rãi thoáng đãng ở cái phòng khách các vị, thì nơi đó có thể trở thành một cái thiền đường rồi. Có khi mình cứ nghĩ là nó càng lắm đồ, nó nhiều cái món quà kỷ niệm để chúng ta ngắm nhìn kỷ niệm những cái chuyến đi mới là điều quý. Thưa, có khi cái điều đó rất là lầm. Tại vì thế này, trong một cái phòng khách của các vị mà nó càng thoáng đãng bao nhiêu, nó càng ít vật dụng bao nhiêu, thì nó đỡ rối mắt mình bấy nhiêu. Và đầu tiên là nó tạo cho mình một cái không gian an bình, tịnh lạc, để cho tâm mình nó dễ lắng. Đó là điều thứ nhất mình có thể làm được. Và điều chia sẻ đây là thưa đại chúng, là các vị có thể làm rất là dễ dàng. Các vị hãy bớt những cái rườm rà nó không cần thiết, để cho cái không gian của cái phòng nào mà mình thích nó trở thành cái thiền đường, hoặc là cái phòng tĩnh tâm, nó có được cái điều kiện thoáng đãng. Điều này tôi nghĩ là rất dễ. Có một lần tôi đến thăm một cái khách sạn, và những Phật tử này họ mướn lại một cái căn nhà của người Pháp để làm cái khách sạn cho những cái anh Tây Ba Lô về Việt Nam du lịch. Thì khi đi vào khách sạn, tôi rất ngạc nhiên là tôi thấy cái phòng khách của khách sạn họ rất là trống trải, rất là thoáng đãng. Chỉ có một cái bàn ghế mây rất là cũ đơn sơ, và một cái lò sưởi đốt bằng lửa mà thôi. Và tôi rất ngạc nhiên, tôi hỏi chứ tại sao mấy đứa con không có trang trí gì thêm để cho những người khách họ tới đây họ thấy nó được mắt. Nó nói thưa thầy, đầu tiên con mướn cái căn nhà này, con trang trí cái phòng khách rất là đẹp, có nhiều tranh ảnh và nhiều thứ rất là lượm thượm. Và tới chừng những người Pháp họ đến đây họ mướn cái biệt thự này định kỳ vào mỗi một tuần, vào mỗi tháng. Thế là cái điều đầu tiên là họ yêu cầu con là dẹp hết những cái lỉnh kỉnh không cần thiết, để cho cái không gian, cái phòng khách nó rất là thoáng đãng. Họ yêu cầu là chỉ chừa một cái lò sưởi, và những cái ngày họ trú nơi đó thì họ yêu cầu đốt lửa củi thôi. Và cái điều ngạc nhiên là những anh Tây này, anh tới anh ngồi quanh cái lò sưởi như thế. Tất nhiên là mỗi anh cầm một cái chai rượu trên tay, nhưng mà anh cấm chỉ không ai được nói lời nào cả. Họ cứ ngồi bên bếp lửa bập bùng, họ uống từng ngụm rượu nhỏ, họ chơi với nhau suốt một đêm như thế. Và hầu như thành phố Đà Lạt nó còn những cái kiến trúc của Pháp ngày xưa để lại. Và có lẽ những người Pháp kia họ đến họ mướn những cái nhà đó, họ có một cái thi vị khi ngồi trong một cái căn phòng thoáng đãng, nhìn lửa bập bùng họ chơi, để họ hưởng được cái niềm hạnh phúc yên bình của một thành phố nhỏ ngày xưa. Âu đó là cái điều đẹp đẽ của văn hóa Pháp. Mà tôi nghĩ rằng ở đây, thưa các vị, thì ta không cần cái chai rượu cô nhắc trên tay. Ta chỉ cần ngồi đó chơi trong một cái căn phòng thoáng đãng đẹp đẽ của gia đình. Thì cái điều đầu tiên tôi nghĩ là mình không cần gì nhiều cả, chỉ cần ngồi đó thôi, là các vị đã cảm thấy tâm hồn yên lắng tỉnh tại rồi. Và thưa, điều này không khó với cộng đồng người Việt của chúng ta. Và khi mình tạo được một cái không gian như vậy thì nó làm cho tâm thức mình dễ yên, dễ lắng, và tất cả những cái phiền muộn, lo âu, bực dọc của một ngày nó cũng theo với cái không khí tĩnh lặng của gia đình nó lắng lại. Bằng không thì chúng ta mỗi lần về nhà, chúng ta mở tivi, chúng ta mở nhạc, chúng ta tìm cách trốn chạy mọi thứ. Thứ nhất là trốn chạy cái tâm thức lo âu, phiền muộn, rối rắm, bực bội của chính mình bằng những cái âm thanh cuồng loạn bên ngoài. Và cái tội nghiệp hơn nữa là ta trốn chạy người thân của mình. Mình không dám ngồi yên bình để nghe người bạn của mình nói vài câu, hoặc là mình nói vài câu, điều đó rất là vụng về. Cho nên điều đầu tiên chia sẻ cùng đại chúng là các vị hãy mang cái sự thực tập chánh niệm về nhà. Mà cái điều gây dựng đầu tiên là mình có thể chuẩn bị một cái không gian, hoặc là một cái phòng khách, hoặc là một cái phòng nào đó ở trong gia đình. Chỉ cần nó thoáng đãng, chỉ cần một bức tranh thật đẹp, chỉ cần một bình hoa là đủ để cho chúng ta hình dung đó là một cái thiền đường, đó là một cái thiên đường bé nhỏ rất là hạnh phúc của mình. Và điều này, thưa đại chúng, là ta có thể làm được rất là dễ dàng, không khó khăn gì cả. Đó là điều thứ nhất, xin chia sẻ để các vị lưu ý. Điều thứ hai, thưa các vị, nếu mà ta tu chỉ có không gian với chính mình thì chưa đủ, ta phải làm thế nào có những người bạn đồng hành. Và ta không thể gọi điện thoại để gọi mời những người bạn cùng tu ở xa nhà. Cái điều quan trọng mình phải làm đó là làm thế nào người thân của mình trở thành người bạn đồng hành trong chuyện tu tập của chính mình thì thành công. Nếu người thân của các vị mà chưa cảm thông với các vị thì cái con đường thực tập của các vị sẽ khó khăn. Cho nên điều thứ hai tôi xin chia sẻ là mình làm thế nào để cho người thân của mình cộng thông với mình, cảm thông và chia sẻ cái điều thực tập của chính mình, thì các vị sẽ có một cái người bạn đồng hành, hay nói theo cái ngôn ngữ của sư ông sử dụng là có một cái tăng thân trong một cái gia đình để chúng ta có thể thực tập được rất là dễ, rất là thuận lợi. Tôi chia sẻ điều này không có nghĩa là các vị về ép người thân của mình phải nghe lời mình và thực tập. Thưa không, Mọi thứ nó phải bắt đầu từ chính bản thân mình cái đã. Các vị đến với pháp môn của đạo Phật thực tập, tự tâm mình chuyển hóa, cái nói, cái nhìn, cái tâm tính của mình nó biến đổi. Càng ngày người thân của mình nhận diện ra là cái sự dễ thương của mình càng có mặt, thế thì cái sự thành công của các vị sẽ tự tới mà thôi. Nếu các vị đến tu học hoặc học Phật pháp hoặc thực tập mà khi về nhà người thân có một cái cảm nhận là càng ngày mình càng gai gắt khó thương, thế thì cho dù các vị có vận dụng trăm phương nghìn kế hay là nói ngọt ngào cách mấy, người ta cũng không thể tin tưởng cái sự thực tập của các vị đâu. Cho nên cái bản thân của sự thực tập và sự chuyển hóa của chính mình, nó là một cái bài học rất là hay, nó là một lời dạy rất là đẹp đẽ mà không cần mình phải nói bằng lời. Đó là điều thứ hai tôi xin chia sẻ để các vị lưu ý rằng cái phương pháp thực tập của chúng ta là tạo được không gian và tạo được những người quanh mình để trở thành một tăng thân. Cái điều này nó giúp cho chúng ta rất là lớn lao trên cái bước đường tu tập. Và có những cái trường hợp ngược lại, là ví dụ như người thân của mình không mấy quan hỷ với cái chuyện mình thực tập. Thưa, điều này các vị đã từng gặp chưa ạ? Có khi cũng gặp. Và nếu cái sự cố này đã xảy ra thì mình phải giải quyết thế nào? Cái điều đầu tiên mình nghĩ là mình đừng nên đổ thừa trách cứ người kia, mà mình hãy nhận cái phần khuyết điểm, cái lỗi đó về mình trước cái đã. Và thông thường mình cứ quy cái trách nhiệm về người kia. Tôi tham tu, tôi thấy giáo lý đạo Phật rất là lợi ích, thế mà cái người kia không cảm thông với tôi, làm khó đủ chuyện, đúng là nghiệp chướng, đúng là nghiệp báo, vân vân. Biết vậy thì hồi xưa mình đâu có thèm đụng tới cái của nợ này làm chi, ví dụ như thế. Nhưng mà thưa, mình khởi cái ý như vậy có khi nó không có đúng lắm. Mọi cái nó không phải phát sinh từ đối tượng kia mà nó phát sinh từ chính bản thân mình. Tôi ví dụ một cái trường hợp rất là gần thì các vị thấy thế này. Ví dụ như trong đời sống gia đình, ai cũng biết các vị đã gặp cái người mình thương cách nay 20 năm, hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn. Thì cái lúc đó người mình thương rõ ràng là cái gì cũng toàn diện cả, cái gì cũng dễ thương cả. Nhưng mà tới chừng rước về thì phát giác ra là họ không có dễ thương như ý mình nghĩ. Và thời gian nó chồng chất lên càng nhiều thì mình càng khám phá một điều là mình bị lừa gạt. Có phải không ạ? Nhưng mà cái đối tượng kia, tức là người mình thương, họ cũng cùng một ý nghĩ với mình. Họ cũng nghĩ là cái anh chàng này ngày xưa dễ thương là thế, sống với nhau 3 tháng thì thấy cái chất dễ thương nó bay đi hết 1/3, sống với nhau 1 năm thì thấy nó hoàn toàn lộ ra cái chất không dễ thương, chứ không còn điều gì dễ thương cả. Thì hai bên cùng có một cái quan điểm như vậy. Trong khi nếu đúng nguyên tắc ta nhìn á, thì càng sống với nhau càng phải dễ thương. Có phải không ạ? Tại vì ban đầu mình chưa sống với nhau, tánh tình người kia mình chưa hiểu biết, cái ăn, cái nói, cái sở thích người kia mình chưa thể cảm thông. Thế nhưng mà về với nhau, đã thuộc về nhau rồi, thì mọi cái ngóc ngách của tâm thức, mọi cái thói quen của người kia mình đã cảm thông rồi. Thì càng sống với nhau lâu thì cái sự thương yêu nó phải càng đầm ấm và nồng nàn. Nhưng mà các vị thử hỏi 100 cái gia đình trên trần gian này, họ đều nói với nhau là càng sống với nhau thì càng là sự chịu đựng. Nếu không chịu đựng thì đó là một bổn phận. Thế thì nó có cái gì trục trặc trong cái đời sống của chúng ta? Và từ cái điều này, dĩ nhiên cái vấn đề tâm thức xã hội chúng ta không đi sâu, chúng ta chỉ vận dụng một cái ví dụ này để quy chiếu trở lại là mình đừng đổ thừa người kia. Mình nghĩ là tất cả tai vạ và cái sự thực tập không thành công là do người kia, có khi không có đúng lắm, mà do chính bản thân mình. Cái điều đầu tiên tôi nghĩ là chúng ta nên thiết lập lại cái quan niệm mà chúng ta đã quan niệm hồi xưa nay nó rất là sai lầm như thế. Quy chiếu mọi trách nhiệm về mình cái đã, thì các vị sẽ thấy là muốn chuyển hóa người kia muốn làm cho người kia trở thành một tăng thân, hỗ trợ mình cho việc tu, thì cái điều quan trọng chúng ta phải làm là tạo cho mình, điều thứ nhất là một cái quan niệm ngược lại. Điều thứ hai là chúng ta hãy có một cái sự kiên nhẫn rất là bền bỉ. Tôi nhớ tôi có chia sẻ hồi buổi tối là cái con đường giáo dục ở nhân gian nó đòi hỏi người ta phải có một cái sự kiên nhẫn vô cùng. Mình giáo dục học đường đòi sự kiên nhẫn đã lớn, mà mình muốn chuyển hóa người thân trong gia đình, thưa nó đòi sự kiên nhẫn gấp nhiều lần hơn. Và mình muốn dạy con mình, thưa nó đòi sự kiên nhẫn gấp 3 lần so với người thân của chính mình. Đó là cái thực tế rất là rõ ràng, chúng ta nên lưu ý như vậy. Và trở lại vấn đề là thưa, nếu người thân mình vẫn chưa cảm thông với cái chuyện thực tập của mình, tuy nó có khó khăn cho mình một chút, nhưng mà nếu ta có một cái quan niệm là người không cảm thông với mình, đó là cái cơ hội để cho mình thực tập tốt hơn, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có gì khó chịu và bất an cả. Và thưa đại chúng, là cái điều tôi chia sẻ ban đầu gợi ý cho các vị là các vị phải mang sự thực tập về nhà, cải tạo không gian của gia đình thành một cái nơi chốn nó có cái công năng tác động vào sự thực tập của chúng ta, nó gợi nhớ cho chúng ta từng phút từng giây để quay về với sự thực tập. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai đó là khi các vị có một cái không gian yên bình tĩnh lặng để nó có thể gợi hứng cho các vị trong chuyện thực tập, thì chắc chắn là các vị sẽ chuyển hóa được người thân của các vị theo cùng một hướng thực tập như mình, không mấy khó. Chỉ có điều mình nuôi lớn sự kiên nhẫn của chính mình, để rồi thời gian trị liệu chuyển hóa nó sẽ đến với tất cả người thân trong gia đình thế thôi. Đó là điều thứ nhất tôi xin chia sẻ để các vị lưu tâm, là mình tu tập ở đây hay bất cứ nơi nào, thưa là thời gian rất là ngắn. Cái điều còn lại là mình phải làm thế nào tạo cho được cái sự thực tập nó đi theo mình vào cái hoàn cảnh gia đình mình, và quan trọng thêm nữa là nó đi vào trong từng hơi thở của mình, để lúc nào mình cũng nhớ sự thực tập. Đó là vấn đề rất là quan trọng. Thưa đại chúng, cái vấn đề thứ hai đó là nó có hai con đường để cho chúng ta đi vào sự thực tập. Thứ nhất đó là chúng ta ngộ được lý, chúng ta có cái niềm tin vững chắc với pháp môn để hành trì. Thứ hai là chúng ta hành trì rồi chúng ta ngộ được lý. Hai con đường này nó bổ túc cho nhau. Và trong truyền thống đạo Phật hay là trong truyền thống của Thiền Tông thì họ có một cái từ chuyên môn, tức là thấy tánh rồi khởi tu. Trong truyền thống Phật giáo xa xưa thì các vị còn nhớ là hồi xưa hàng cư sĩ hay là tu sĩ trong một thời pháp thoại của Đức Thế Tôn thì thường thường là hàng ngàn người chứng được pháp nhãn tịnh, tức là thể nhập được cái con mắt pháp rất là trong sạch. Mình nghe cái từ đắc được pháp nhãn tịnh hoặc là được vào cái quả dự lưu, tức là được vào cái dòng thánh, mình tưởng chừng như là cái gì rất là ghê gớm. Thưa, không có gì ghê gớm cả. Đắc pháp nhãn tịnh có nghĩa là được con mắt pháp trong sạch. Thưa, có 5 loại mắt trong đạo Phật gọi là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Và 5 con mắt này nó không phải là đắc được pháp nhãn tịnh hay là đắc được tuệ nhãn thì nó có một con mắt nào khác, thưa không. nó chỉ là hai con mắt bình thường chúng ta mà thôi. Thế mà bằng cái nhìn thế này thì gọi là nhục nhãn, bằng cái nhìn thế này gọi là pháp nhãn, bằng cái nhìn thế này thì gọi là Phật nhãn. Thưa, Phật nhãn, pháp nhãn nó khác nhau ở tâm thức, ở quan niệm của ta về cái nhìn, chứ không phải khác nhau ở con mắt. Các vị để ý là có những bậc thầy, ta gọi là những bậc thầy có tuệ giác, tức là có cái nhìn sáng hơn chúng ta. Nhưng mà các vị để ý mà coi, mắt của các ông cũng không khác gì mắt mình cả. Và tin chắc một điều là nếu sáng cũng vậy mà ông không có rửa mặt thì mắt ông cũng vẫn có hai cái cục gì bên cạnh, chứ không khác chúng ta là bao nhiêu. Cho nên rõ ràng là nhục nhãn, pháp nhãn hay phàm nhãn nó chỉ là hai con mắt này mà thôi. Và cái điều ta trở lại là đắc pháp nhãn tịnh. Thưa, mình đừng tưởng nó là cái gì ghê gớm. Mình đừng tưởng là ngày xưa trong pháp hội Đức Thế Tôn thì mình nghe một thời pháp thoại mình mới đắc pháp nhãn tịnh. Hiện tại bây giờ nếu có những bậc thầy thật là tuyệt vời, có tuệ giác truyền đạt cho ta những cái câu kinh tiếng pháp, mở bung tâm thức của chúng ta để chúng ta đón nhận được, chúng ta chuyển hóa được cái quan niệm của chúng ta ngày xưa tới giờ, thế là ta cũng đắc được pháp nhãn tịnh vậy. Thưa, rất là dễ. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như mình chưa là người học Phật, cái tâm thức của mình nó gắn chặt vào cái đời sống vật chất bên ngoài, mình chưa hề nghĩ hình hài này là giả tạo. Tự nhiên một hôm nào đó mình đọc kinh sách, nghe giáo lý vô thường ở đạo Phật, mình chứng nghiệm được một điều là dù cho mình có đổ mồ hôi sôi nước mắt đến đâu đi nữa thì của cải này, những cái vật chất mình thủ đắc bằng mồ hôi xương máu này, cuối cùng nó cũng tìm đường nó ra đi. Mình không giữ được nó và nó không hề trung thành gì với mình cả. Và mình nhận rõ như vậy bằng một cái tâm thức chắc chắn như vậy, không những hiểu bằng trí mà mình cảm nhận rất là rõ ràng. Và từ đó cái quan niệm sống của mình, cái nhìn của mình về sự vật chất, về mọi thứ trên cuộc đời nhẹ tên. Thế thì ta có thể gọi người đó là người đắc pháp nhãn tịnh, tức là có được cái con mắt pháp, cái con mắt về vô thường vô ngã mở ra, là các vị đã có được cái nhìn rất là sáng về những sở hữu vật chất mà các vị đang có. Và điều này nó nói lên, thưa đại chúng, là chỉ cần mình có một cái quan điểm sống đổi khác thì trong cái từ ngữ Phật học gọi là anh nhận được cái tự tánh của vạn hữu, đó là cái mức độ cạn. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là từ cái nhận được tự tánh bên ngoài, ta có thể quay trở vào nhận được tự tánh của chính ta, mà nhận được tự tánh không sinh không diệt của chính ta, có một niềm tin vững chắc, thì gọi đó là người thấy được tánh. Và trong cái tiến trình tu của chúng ta thì có hai con đường như tôi vừa chia sẻ. Một là anh ngộ được lý, anh nhận ra được cái của cải vật chất phù du, hình hài vốn là vô thường, đến rồi đi còn mà mất. Cho nên trên cái con đường tu, anh nhẹ nhàng gỡ bỏ tất cả những cái vướng víu, những cái tham đắm, những cái mê chấp vào cuộc đời. Người ấy ta gọi là người ngộ lý rồi mới khởi tu. Điều thứ hai, có những cái trường hợp mà ta chưa ngộ được lý, ta chưa có cái điều kiện tiếp xúc nhiều với giáo lý đạo Phật. Đầu tiên ta có cảm tình với đạo, ta thấy thực tập vui vui, ta thấy là mỗi ngày, mỗi một tuần có một ngày đến với đạo tu tập, nó tạo cho mình một cái sự an bình tĩnh lạc. Và mình đến với đạo, mình bắt chước quý thầy, bắt chước quý đạo hữu thực tập. Và thực tập lâu dần, tự nhiên mình thấm tương trao hồi nào không hay. Và dần dần cái hiểu mình càng ngày càng sâu, dần dần cái học Phật pháp mình nó càng ngày càng mở rộng, thì ta gọi người đó là người khởi tu rồi bắt đầu ngộ lý sao. Thì hai con đường này chúng ta có thể đi vào con đường nào cũng được. Tuy nhiên ở đây tôi muốn khai triển vài điều rất là nhỏ để cho các vị có thể cảm nhận được. Cái điều thứ nhất là nếu mình ngộ được lý, thì từ cái ngộ được lý này, thưa, cái niềm tin với tam bảo mình rất là vững chắc, và cái công phu hành trì của mình thưa nó đỡ nhọc nhằn hơn rất là nhiều. Trong khi đó nếu mình chưa ngộ lý mà mình khởi những bước thực tập thì thưa các vị, điều thứ nhất, đôi khi cái niềm tin của mình chưa vững chắc, cho nên mình dễ bị những cái truyền thống khác lung lạc. Điều thứ hai là cái công phu hành trì của mình có khi cực nhọc vô cùng, mà cái sự thành đạt tâm linh của mình nó rất là chậm. Đó là cái cách mà chúng ta đi vào, và tôi xin chia sẻ từng tự từng phần để cho các vị có thể nắm được rất là dễ. Tôi kể một chuyện vui ở Lộc Nguyễn. Có một hôm tôi lên pháp thoại, tôi kể cho thiền sinh Mỹ nghe một câu chuyện rất là vui. Và không biết ở đây thì các vị có vui hay không, tôi xin kể lại. Có một anh hoàng đế kia, anh rất là, anh bắn rất là giỏi. Và anh đi vi hành đến một cái tỉnh lỵ nhỏ kia, anh rất là kinh ngạc. Anh thấy trên cái bảng tường gỗ lỗ chỗ vậy, người ta bắn rất là tuyệt vời, cứ mỗi một viên đạn đều trúng hồng tâm cả. Và từ cái kinh ngạc, ảnh muốn tìm biết coi cái tay thiện xạ nào nó giỏi hơn mình gấp trăm lần. Và khi hỏi thăm thì người ta chỉ anh tới một anh chàng, rồi quá ra đó là cái anh hơi khật khùng. Và tới chừng hoàng đế vô hỏi chứ, thưa tôi muốn biết anh có phải là nhà thiện xạ ta bắn lũng hàng vạn lỗ trên cái vách tường ở thành phố kia không? Anh cười kha kha nói, đúng, chính là ta đây. Hoàng đế nói, xin ngài cho biết là cái kỹ thuật nào hay ho đến đổi là ngài cứ mỗi một viên đạn đều trúng hồng tâm. Thì cái anh mát thần kinh kia, anh nói, dễ nhăn bánh, ta bắn trước là ta vẽ hồng tâm sao? Thưa, đây là câu chuyện vui nhưng mà nó rất là ý nhị. Ý nhị là thế này: cuộc đời mình, thưa đại chúng, là có khi mình vẽ hồng tâm trước mình mới bắn sao. Và các vị để ý là cả một đời người chúng ta đều đi trên con đường đó. Cái đích hạnh phúc của mình đặt sẵn và mình lái cuộc đời mình đi vào cái hướng đó để được hạnh phúc, có phải không ạ? Trong khi nếu mà chúng ta làm thông minh hơn là ta cứ bắn trước, ta vẽ hồng tâm sao? Điều này có nghĩa là nơi nào ta đến, nơi đó là hạnh phúc. Nơi nào ta đặt chân, nơi đó là hạnh phúc. Thì thưa, rõ ràng là nơi nào cũng hạnh phúc cả. Và mỗi một viên đạn bắn ra đều trúng hồng tâm cả, có phải không? Và thông thường mình là cái anh chàng giỏi lắm, thì giống như vị hoàng đế kia, mình đặt cái tiêu chuẩn của hạnh phúc trước và mình hướng cuộc đời mình về. Phải thành đạt được cái đó, phải có mặt cái kia, phải thủ đắc cái điều này, vân vân, mới là hạnh phúc. Trong khi cái điều quan trọng trong đạo Phật dạy chúng ta là anh biết là một việc quan trọng là anh dừng lại trong điều kiện anh đang có. Trong những cái điều kiện anh đang có thì tức khắc hạnh phúc đang có mặt. Và điều này, thưa, không mấy khó khăn gì cho chúng ta làm cả. Tôi nhắc lại điều này để chúng ta đi vào những cái phần là đầu tiên, ngộ lý. Mình cứ tưởng ngộ lý là cái gì rất là xa xôi, thưa không, ngộ lý là cái gì rất là gần, thưa các vị. Đơn giản một điều, chúng ta hiện ra trong nhân gian này. Các vị hãy nhìn thật kỹ về đời sống của chính mình. Ta có cái gì để tự hào? Ta có cái gì để âu lo và buồn phiền đâu? Thưa, không hề có cái gì sợ sệt, mất mát, lo âu cái gì cả. Ta vốn từ cái không hiện ra gọi là cái có. Thế mà khi có mặt cái có rồi, chúng ta sợ vô vàng, sợ mình trở về cái không. Cho nên cái ngộ lý đầu tiên là hãy nhận diện chính mình. Và nhận diện mình thật rõ thì chắc chắn là ta đang đặt chân trên cái nền của hạnh phúc. Bước nơi nào cũng hạnh phúc cả, có phải không ạ? Ta giàu ư? Hạnh phúc chứ. Và ta lỡ không giàu ư? Hạnh phúc không ạ? Thưa, vẫn hạnh phúc được. Nếu ta là người thông minh, tài tuấn, ta ngồi trên đỉnh của xã hội, ta có địa vị rất cao, là một niềm hạnh phúc. Nhưng mà nếu không ngồi được trên đỉnh xã hội, ta ngồi dưới đất cũng vẫn hạnh phúc được vậy. Thưa, rõ ràng là khi anh đặt cuộc đời anh, nơi nào anh đến là hạnh phúc, nơi nào anh đặt chân là hạnh phúc. Điều đó không có gì sai lầm cả. Điều đó rất là thật với đời sống của con người. ta thế nào hiện ra như thế ấy, rõ ràng là hạnh phúc tuyệt vời rồi. Thông thường, thưa các vị, mình khổ đau không phải vì mình ở cái nhà nhỏ, mà mình khổ đau là tại vì mình thấy người bạn mình ở nhà lớn, có phải không ạ? Khổ đau không có nghĩa là anh xấu, mà khổ đau vì anh thấy người ta đẹp, thế thôi. Và rõ ràng là từ cái điểm nhỏ này các vị suy rộng ra những cái mà mình gọi là bất hạnh, là khổ đau, là bất an, là lo lắng, vân vân, đều đi theo con đường này cả. Do vì mình không bằng lòng với điều kiện của chính mình, không bằng lòng với chính mình, mình muốn thay đổi, muốn cái gì hơn, muốn cái gì khác, và từ đó sự bất hạnh nảy sinh. Và rõ ràng là cái con đường lanh quanh cho chúng ta là như thế. Cho nên mời gọi hạnh phúc đầu tiên đến với người tu chúng ta không có gì tuyệt vời bằng anh hãy nhìn cho rõ sự có mặt của anh là gì. Điều đó nó trao cho anh một cái sự an bình tuyệt đối để anh bắt đầu hạnh phúc trong cuộc đời. Chưa cần làm gì thêm cả, ta chỉ cần nhận diện mình thật rõ. Và nhận diện mình thật rõ có nghĩa là mình ngộ lý ở từng cảnh rồi. Có một hôm tôi đi dạy ở Cali, tôi đến một cái chùa kia, và sau khi dạy xong thì trong những cái cuộc mạn đàm có một số Phật tử họ than phiền là từ khi thầy mua cái chùa lớn này về, cái thầy rất là bận rộn, thầy không có cái thì giờ để chăm chút Phật tử, để tổ chức những cái ngày tu học. Đó là than phiền thứ nhất. Cái than phiền thứ hai là Phật tử họ than phiền thêm là từ ngày thầy mua cái chùa lớn thì cái tiền bill hàng tháng nó lên rất là cao. Mỗi một tháng phải bỏ vào tới 5-10 ngàn để trả tiền. Và vì cái lý do ấy cho nên thầy rất là nặng nề về vấn đề kiếm ra tiền. Tất nhiên là cái con đường các thầy kiếm ra tiền thì nó làm cực cho Phật tử vô cùng. Các vị cũng biết là chùa chiền tự viện đều do các Phật tử xây dựng mà nên, và phần lớn cái tài chánh để làm, để hình thành những cái già lam tự viện thì do các Phật tử đóng góp. Mà trung bình một tháng mà chúng ta phải tốn 10.000 tiền bill thì thưa rất là nặng, đâu phải là nhỏ. Và bắt buộc vị thầy kia phải bằng mọi cách kiếm ra cho đủ số tiền để đóng tiền bill. Và hai điều này đã có mặt, nó làm cho vị thầy kia cũng rất là khổ sở, mà cũng gây khổ sở cho Phật tử rất là nhiều. Và tôi có dịp tôi ngồi tôi hỏi lại, tôi hỏi thế rồi sau khi trả xong nợ nần cái chùa này, các vị có nghĩ là trong tương lai cái chùa này phát triển tốt đẹp để thành một cái trung tâm tu học cho cộng đồng Phật tử hay không? Thì các vị Phật tử đó lắc đầu nói con chưa chắc. Mình hỏi chứ tại sao? Nói thưa thầy, thứ nhất là cái sinh hoạt nó này rất là nặng nề về hình thức. Điều thứ hai á, thì nhìn lại mà coi thì trong đạo tràng hiện tại đến với trung tâm tu học, đến với chùa chiền phần lớn là người già. Và thầy không có khả năng giúp cho những người trẻ có thể đến được với đạo. Cho nên con chắc chắn là cái con đường trong tương lai thì những cái tự viện này bằng cái hình thức rườm rà người Mỹ họ phong tới, bằng cái cách dạy ngôn ngữ rất là thuần, rất là Việt Nam và mang cái tính Hán tự rất là nặng nề, cho nên người trẻ đất Mỹ họ cũng không tới. Cho nên trong tương lai con nghĩ rất là phiêu phưởng, có khả năng là cái đời trụ trì đi qua thì đời sau hai sự việc nó sẽ phát sinh. Điều thứ nhất là cái sự tranh chấp nội bộ rất là nặng nếu cái ban quản lý ở đó họ ít tu. Điều thứ hai cũng có khả năng là không thể phát triển được thành một cái cơ sở tôn giáo và một cái trung tâm tu học. Thì theo bước chân của những người Trung Hoa và người Nhật thì hy vọng là chùa này bán để người ta làm một cái nhà hàng, thành một quán cơm. Thưa, rõ ràng là điều này rất là tội cho các vị thầy và cho các Phật tử. Và từ trong thế giới Già La mình nhìn lại cái đời sống của cư gia Phật tử bên ngoài, thưa, nó có khác một chút, nhưng mà cũng cùng đi chung con đường này. Cùng đi là thế nào? Các vị đều biết là cái điều đầu tiên ta phải ngộ ra cái lý vô thường, vật đổi sao dời, đó là cái điều rất là bình dị trong cuộc sống. Mà có khi mình không có thể nhập được cái điều này, cho nên mình cực nhọc vô vàng, mình rất là nặng nề với tài sản vật chất, mình nặng nề với cái nhà, nặng nề với cái sở hữu của mình có. Ví dụ như cái nhà, thưa các vị, ai cũng công nhận một điều là mình đổ mồ hôi sôi nước mắt để có cái chỗ ăn chỗ ở là cái nhà. Mình nói cái nhà này là của mình có khi nó không đúng lắm. Tại sao ạ? Trước đó nhà này là của người khác rồi, và đến cái thời của mình làm chủ trong một thời gian ngắn mà thôi. Mình đi ngang qua cuộc đời này, cái nhà này nó về người khác. Và có khi nếu cái nhà nó có miệng, nó sẽ cãi lại, nó nói anh là của tôi chứ tôi không phải là của anh. Mà điều này đúng chứ đâu phải sai. Rõ ràng là thế hệ này đi qua thế hệ kia kế thừa. Và cái nhà thì cái giá trị thời gian nó có khi nó cao hơn chúng ta rất là nhiều. Đó là mình nói cái chuyện mình sống già đời trong một cái nhà. Cái chuyện mà nó có thể xảy ra nữa là, thưa các vị, là có khi mình không sở hữu được cái nhà lâu. Rõ ràng là cái nhà này nó đi từ tay người khác đến mình và qua tới người khác nữa. Ấy thế mà khi nó thuộc về mình trong một thời gian ngắn thì mình cực nhọc vô cùng. Mình lo lắng, mình ưu tư, mình bất an về chuyện nhà rất là lớn. Lo lắng để có được nó, rồi có được nó rồi thì lo lắng sự mất còn, vân vân. Và thưa các vị, từ cái lĩnh vực của Già Lam tự viện cho đến nhà cửa thế gian, tất cả những cái là sở hữu vật chất của đời người, mình nhìn kỹ lại, điều thứ nhất, nó rất là bội bạc, nó đến và đi nó không cần chào hỏi. Điều thứ hai là ta chưa hề sở hữu được bất cứ một cái gì lâu dài cả. Bản thân của sự sống này, của hình hài này, mình chưa sở hữu được nó lâu dài, huống nữa là những cái bên ngoài của chính ta. Ấy thế mà các vị thử nhìn lại trong một ngày, cái ưu tư, cái bận rộn, cái lo lắng của một đời sống, thưa, nó gắn chặt với những cái sở hữu rất là vô duyên như thế, có phải không ạ? Nhìn thử lại coi, cái mình lo, cái mình buồn, cái mình bất an, cái mình sầu, vân vân, đều dính chặt vào những cái sở hữu mà thôi. Và nếu chúng ta có thể nhận được cái giáo lý đạo Phật về vô thường của sở hữu vật chất thì mình có thể loại trừ được tất cả những cái bất an, buồn phiền, lo lắng, ưu tư ở từng rất cạn ra khỏi tâm thức một cách nhẹ nhàng rồi. Đó là chúng ta gọi ngộ lý ở từng cạn. Thì mình đã làm được một điều rất là quan trọng, là đem đến cho mình một cái sự bình an, tỉnh tại. Và nếu lòng bình an tỉnh tại là ta đi được rất là xa trên con đường thực tập rồi. Cái điều kế tiếp, thưa các vị, là cái sở hữu nặng nề hơn và làm cho ta bận tâm hơn không phải là sở hữu vật chất mà sở hữu về con người. Rõ ràng là cái người kia đâu phải là sở hữu của mình. Thế mà một sớm tình cờ nào đó mắt mình nhìn người ta chớp lia chớp lịa, rồi mình quên là mình chỉ thấy người ta đẹp mà không thấy những cái chỗ khác không đẹp. Mình rước người ta về, mình nghĩ người ta là của mình chứ thưa đúng ra là không phải của mình. Có phải vậy không ạ? Cái sở hữu vật chất mình nói của mình thì còn tha được, tại vì nó là vật bất động sản. Mình biểu nó ngồi, biểu nó đứng được. Còn con người vốn dĩ là một sinh vật, họ có chân của họ, họ có cái tư duy của họ mà. Mình nói là người đó thuộc quyền sở hữu của mình, cái đó là không có đúng. Thế nhưng mà khi mình có được một người bạn trăm năm, mình bắt đầu coi người kia là sở hữu của mình. Và điều này tôi nói có đúng hay sai? Thưa chắc không sai lắm. Ai cũng nói đây là chồng của tôi, vợ của tôi, có phải không? Rõ ràng là những cái điều kiện mà chúng ta gá rất là tạm thời, sống với nhau trên 100 năm của đời người này, rồi lụi đuổi mình ra đi, người kia cũng ra đi, chưa hề ai ở lại lâu dài trên cuộc đời này cả. Thế mà mình gắn với người ta trong một thời gian ngắn, mình cứ nói người đó là của tôi. Và khi tâm thức mình đặt nặng cái là của tôi, thế thì mọi cái khổ phát sinh. Cái khổ thứ nhất là gì ạ? Những người lớn tuổi thì không có vướng phải cái tình trạng khổ này. Khổ ghen tương, khổ sợ mất mát, có phải không? Ví dụ như các vị Phật tử lớn tuổi rồi, các vị còn có cái nỗi khổ đó, cái nỗi khổ đó không ạ? Thưa chắc không. Mấy chục năm sống với nhau rồi sợ gần chết. Ai mà tới lãnh giùm của nợ thì mình còn cảm ơn tặng tiền nữa, chứ còn đâu có cái nỗi lo lắng phập phồng. Nhưng mà với những người trẻ thì có sợ không ạ? Thưa sợ chết đi được, có phải không ạ? Cái người kia mà dễ thương với mình, mình thấy dễ thương có nghĩa là ai cũng thấy dễ thương cả, phải không? Và người ta cười, người ta có quyền cười cả ngày, chứ đâu phải chỉ cười với một mình. Thế mà họ ra đường họ cười với người khác là mình lên ruột lên gan. Rõ ràng là khi có một cái quan niệm ấy là sở hữu của tôi là nỗi sợ nó tăng lên. Cái sở hữu vật chất thì nỗi sợ ít, mà cái sở hữu con người nỗi sợ càng lớn. Thưa các vị, trong khi đó ta có thể nhìn rõ một điều là người kia vốn không phải là mình, vốn không phải là của mình. Và họ có chân của họ, họ có cái tư duy của họ. Mình không thể mua một cái máy gì đặt vào đầu để quản lý được cái suy nghĩ của họ đâu, có phải không ạ? Cho nên càng thắt chặt cuộc đời mình với những cái sở hữu, cuộc đời ta càng khốn đốn. Cho nên cái điều thứ hai ở cái từng mức ngộ lý ở đây là hãy nhận ra một điều rằng mọi cái sở hữu về vật chất, sở hữu về con người đều là phù du cả. Mình sinh ra trong cuộc đời trơ trọi một thân một mình, đến rồi đi trong cõi vô cùng, ta chưa hề mang theo được ai. Cho nên cái duyên gá với nhau trong đời này rồi lủi đuổi ra đi, mỗi người đi một đường, chưa hề quản lý họ cái đến thì cũng sẽ không thể quản lý họ con đường đi. Và nếu ta nhìn xa hơn, thưa các vị, mình hiện diện trong cuộc đời này đã triệu triệu kiếp luân hồi rồi. Trong một kiếp luân hồi, ta có gia đình, ta có dân tộc, ta có người thân, ta có con em, vân vân. Mọi cái dây mơ rễ má chằng chịt dính liền theo với một cái sự sinh thành, một kiếp người. Và cứ mỗi một kiếp người mình gắn chặt mình với một cái nỗi khổ lụy trần ai. Và các vị thử nghĩ là nếu mình không thể ngộ sớm được điều này thì lây quay rồi mình gặp nhau lại nữa, rồi mình cũng đắm chìm trong nỗi khổ lụy nữa. Cho nên cái từng mức ngộ thứ hai, liễu tri được, thưa đại chúng, là ta không thể thủ đắc được vật chất thì ta cũng không thể thủ đắc được con người. Ta chỉ là những người sống tạm trên cuộc nhân gian này 20-30 năm trong cõi luân hồi, rồi lại chia tay ra đi, làm lại một cái gia đình mới. Cho nên rất là nhẹ nhàng với cuộc hợp tan. Và nếu các vị có một niềm tin vững chắc và ngộ được cái lý thâm sâu như thế, thì thưa các vị, điều thứ nhất là trong cuộc đời vô thường này mình sống với nhau, mình sống rất là đẹp đẽ, rất trọn tình, có phải không? Tôi mang cho anh niềm vui, tôi dâng tặng cho anh nụ cười, tôi xin làm tất cả những cái điều đẹp lòng về nhau để không ân hận khi mình chia tay. Và khi phải chia tay thì thưa, nếu mình không có vỗ bầu hát cái khúc ca giống như Trang Tử thì mình cũng rất là nhẹ nhàng với cuộc ra đi. có gì quan trọng đâu, họp rồi tan đó là sự thường, ta sẽ gặp nhau trong cái chuỗi luân hồi dài dằng dặc. Và nếu ngộ được lý như thế thì thưa các vị, ta đã loại trừ được cái niềm đau nỗi khổ ra khỏi tâm thức mình rất là nhẹ nhàng. Và tôi nghĩ mình chỉ cần làm được điều này, lý giải được điều này, ngộ được cái lý này thâm sâu, thì các vị không cần tu tập gì nhiều, các vị sống thênh thang trong cuộc đời. Các vị thử nhìn lại cái nỗi khổ mình là nỗi khổ gì. Hồi nhỏ thì ghen, rồi lớn lên thì buồn vì con, có phải vậy không? Con mình muốn thế này, nó không làm thế này, nó làm thế khác. Mà thưa, cái người thân tình nhất của đời sống con người là người vợ hoặc người chồng. Còn con tuy là mình banh da sẽ thịt đẻ ra, nhưng mà nó là một sinh linh mượn mình để có mặt trong cuộc đời. Mình đừng nghĩ nó phải lệ thuộc mình trọn vẹn. Thưa, khi mình cho nó ra đời thì nó có cuộc sống khác. Khi cắt nhau rồi, nó thở hơi thở của chính nó, nó mượn đất trời làm sự sống của nó, và môi trường và xã hội đào tạo nên tâm thức của nó nhiều hơn mình. Cho nên khi ta thấy sở hữu ta không phải là người ta thương mến nhất, thì ta cũng đừng đánh nghĩ những người con mượn sự sống từ ta mà là sở hữu của ta. Ta hãy biết, ta hãy có cái nhìn rất là nhẹ đối với những cái sự vướng mắc, đối với những cái sở hữu mà mình quan niệm xưa nay, thì mình chấm dứt được niềm đau nỗi khổ rất là lớn trong tâm thức mình. Thưa đại chúng, là cái điều ngộ lý sâu xa hơn nữa mà chúng ta thể nhận được một cách vững chãi, thì tôi nghĩ là cái công phu tu tập hành trì của các vị sẽ rất là nhẹ nhàng. Đó là nhận ra được thân này vốn không phải là ta. Nói thì dễ, nhưng mà thưa các vị, nếu nó đau chân, nó nhức đầu, thì chúng ta cảm thấy cái này thiệt của mình chứ không phải của ai cả, có phải không? Mình chưa nói đến chuyện đau chân nhức đầu, mình nói đến chuyện giản dị người ta chê mình một chút là mình cảm thấy khó chịu vô cùng, bất an vô cùng rồi. Chưa nói đến chuyện là nó đau, nó bệnh, nó mới chứng minh được cái này là của mình. Chỉ cần người ta chưa đụng tới, người ta chạm nhẹ ngoài da thôi, người ta chỉ mặt mình, người ta nói vài câu chê trách về hình hài này là thưa mình khốn đốn vô cùng, khổ sở vô cùng rồi. Cho nên ngộ được lý qua ngôn ngữ nó chỉ mới từng cạn mà thôi. Cái điều đòi hỏi là khi ta học hỏi giáo lý đạo Phật, ta quán chiếu thâm sâu, và mỗi một ngày ta dành rất là nhiều thời giờ để thực tập, thì mới có thể quán chiếu được hình hài không phải là ta. Tôi có thể dẫn các vị đi ở mức độ cạn, tức là nhận diện qua ngôn ngữ mà thôi. Nhưng mà vấn đề còn lại, để khởi được cái niềm tin vững chắc, thì các vị phải thực tập để dần dần nhận diện được hình không phải là ta. Thưa, nếu nói hình hài không phải là ta thì có gì tật không ạ? Có cái sai lầm trong đó chứ. Tại vì thế này, nếu không có cái hình hài sắc vững này thì không thể có thọ tưởng hành thức gửi gắm vào. Thân và tâm vốn liền một mối. Hình thể của anh nó có mặt, nó mới cho phép bốn quẩn kia đi theo vào. Cái biểu hiện của sắc quẩn này nó có mặt, nó mới có cái điều kiện cho bốn quẩn kia có mặt theo. Cho nên nói rằng hình hài này không phải là tôi thì nó chỉ đúng có phân nửa mà thôi. Cái phân nửa còn lại đó là gì ạ? Thưa, đó là tâm thức nó gá vào hình hài này, cho nên nó xác nhận hình hài này từ bắt đầu có mặt đã là nó rồi. Cho nên cái vấn đề của chúng ta chia sẻ đây có nghĩa là điều đầu tiên là mượn thánh ngôn của Phật để nhìn về hình hài này. Đức Thế Tôn dạy, cái gì anh gọi là của anh thì cái đó là vật sở hữu cả. Và chúng ta có một thói quen và rất đúng, đó là thân của tôi, có phải không? Thân của tôi có nghĩa là, nếu chúng ta dùng một cái ví dụ cạn thì tôi nói cái tách này của tôi. Cái gọi là của tôi là cái tôi nhận diện được, tôi cầm nắm được, nó là đối tượng của sự nhận biết. mà tôi là khả năng nhận biết nào, phải vậy không? Ví dụ như cạn hơn, tôi nói chùa này của tôi, thì chùa là cái sở hữu của tôi, là cái bị tôi nhận diện, là cái do tôi tạo ra. Còn tôi là con người này, tôi là hội trưởng của chùa Việt Nam, ví dụ như thế. Thì chùa là người khách mà tôi là người chủ. Ví dụ như tôi là người ở chùa lâu thì tôi là người chủ, quý thầy mời tới đây là những người khách, có đúng không ạ? À? Và nếu quý thầy ở đây lâu thì những người Phật tử tới thì quý Phật tử sẽ coi những ông thầy tạm trú với tôi là những người chủ mà các Phật tử là người khách. Nếu các Phật tử mà thường công quả ở đây và thường trú đây lâu thì các vị tiếp xúc với những người mới đến đây lần đầu thì các vị gọi những người kia là những người khách, và những người Phật tử ở lâu là những người chủ, có phải vậy không ạ? À? Thì từ cái ví dụ này chúng ta quay lại chúng ta nhìn cũng như thế. Cái cạn đầu tiên hình hài này là một người khách. Ở mức độ cạn nhất là nó là một người khách. Tại sao nó là một người khách? Tại vì nó là vật sở hữu của tôi mà không phải là tôi. Một cái dễ hiểu nhất, nếu nó là của tôi thì tôi muốn nó ra đời đâu phải như thế này. Tôi muốn nó ra đời đẹp đẽ hơn, ở gia đình sang trọng hơn, có của có tiền sẵn, thông minh hơn đó. Ấy thế mà lụi đuổi tôi ra đời trong một gia đình nghèo khó, tôi phải vất vả vô cùng để tạo ra miếng cơm manh áo, để vươn lên đến cái đỉnh sự học hành. Cái sự hiểu biết tôi, cái sự thông minh của tôi không có, cho nên tôi học rất là cực để được cái địa vị xã hội như hôm nay. Nếu cho phép tôi có quyền chọn lựa thế thì tôi dạy chi mà tôi chọn lựa cái hình hài này. Cho nên ngay từ ban đầu ta đã không phải là chủ của cái hình hài này. Ta không phải là hình hài này, nó là sở hữu thôi. Cho nên nó ưng đến thì nó đến, và tới lúc nó buồn, nó không thở nữa thì ra đi. Và rõ ràng là ta không hề khống chế được, không hề làm chủ được chính hình hài này. Cho nên nó vẫn là vật sở hữu, mà vật sở hữu như cái bàn, cái ghế, cái chùa ta còn làm chủ được. Còn cái vật sở hữu này nó bất trị vô cùng so với chính ta. Có phải vậy không ạ? À? Rõ ràng là ai không muốn hình hài mình khỏe mạnh, ai không muốn nó đừng rụng răng. Ấy thế mà răng chiếc mất chứ còn, tới tuổi này rồi nó rủ nhau nó ra đi. Nó từ từ nó ra đi, hồi nào ta đâu có giữ được. Cho nên chủ sở hữu bên ngoài thì ta còn khống chế được, nhưng mà hình hài này vốn là một vật sở hữu rất là bất trắc, rất là phản bội với chính ta. Cho nên cái mức độ nhìn cạn nhất là ta hãy nhìn hình hài này là một vật sở hữu, là một người khách bất trị so với chính ta, mà không phải là mình. Hãy nhận diện đúng như thật rằng nó là của mình chứ không phải là mình. Đó là ta ngộ được cái lý từng rất là cạn mà Đức Thế Tôn truyền đạt cho chúng ta. Và thưa điều này có gì trật không ạ? À? Thưa đâu có trật. Mình nhìn nó đúng như thật là nó, chứ đâu phải là mình làm thêm điều gì, đâu phải là mình tự kỷ ám thị về điều này. Thưa rõ ràng nó vốn là vật sở hữu mà không phải là mình. Thế thì mình là gì? Lặng vô một tầng sâu nữa, ta có thể nói ta là cái vui, ta là cái buồn, ta là cái lo âu, ta là cái bất an. Có phải vậy không? Cái tầng cạn, tôi ví dụ là người khách giống như những Phật tử mới làm quen với chùa. Cho nên ta là những người Phật tử thường trú lâu dài hơn, ta có thể gọi những người kia là khách, mình là chủ ở trong chùa. Và người chủ trong chùa này cũng rất là tạm bợ, chỉ là những người khách mà thôi. Có phải không ạ? À? Ta ở đây, cái người chủ duy nhất là cái người đã tạo nên cái chùa này, chứ đâu phải là những thầy tới đây cùng cộng trú với thầy đâu. Huống nữa là mình là những người Phật tử, mình thân thiện với chùa, mình cư trú lâu, mình là Phật tử rất là thân tình và cư trú nơi đây, mình chưa phải là chủ rồi. Thì ta nhìn lại, cái cảm thọ vui buồn của mình cũng thế, nó cũng là một loại khách mà thôi. Loại khách này dễ nhận diện, dễ thấy mặt. Tại sao? Thưa, vui nó lộ ra mặt liền, phải không ạ? À? Và cái gì dễ lộ ra mặt nhiều nhất là cái gì? Cái giận, cái nóng nảy. các vị có cái vui thì không thể giấu được ai. Người ta nhìn là người ta biết là ồ, mặt này mới vừa trúng số. Cho nên không cần cười mà tự nhiên thấy rạng rỡ. Và nhìn con mình một chiều nào đó nó về, biết là ồ, nó có được bạn gái mới rồi đây. Thấy cái mặt nó là biết rồi. Kêu nó không buồn ăn mà nó vô nhà tắm nó hát ầm ĩ, đó là biết là anh mới vừa có cô bạn gái, hoặc là mới vừa có anh bạn trai, vân vân. Cho nên cái cảm thọ là cái điều nó gần gũi với hình hài này, nhận diện rất là dễ. Giận cũng thế, vui cũng thế, buồn cũng thế. Và thưa, sở dĩ ta gọi nó là sở hữu của ta, điều thứ nhất là trong cách gọi mình đã nhận biết nó là sở hữu của mình rồi. Giận của tôi, buồn của tôi, vui của tôi, lo sợ của tôi, bất an của tôi. Nói như thế có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là nó là một phần của tôi mà thôi. Nó bị tôi nhìn thấy, bị tôi nhận biết. Nếu mà mình có cái ý chí rất là mạnh, thưa các vị, là mình có thể làm cho mình vui được, làm cho mình giận được, làm cho mình buồn được chứ hả? Thưa được chứ, khó khăn chi. Nó là vật sở hữu của mình, nó là một phần của cuộc đời mình, cho nên mình có thể mời nó đến bất cứ lúc nào, và mình có thể đuổi nó đi bất cứ lúc nào. Có phải không ạ? Thế thì điều thứ nhất, nếu ta mời được, ta đuổi đi được, nó không phải là mình rồi, nó chỉ là một phần nhỏ của ta thôi. Và điều này, thưa các vị có thể làm được rất là dễ. Các vị chỉ cần nhìn ai đó, các vị nói một câu thì thầm, cái mặt đáng ghét, thì các vị mời gọi thêm những cái ý niệm về sự đáng ghét, nó về, nó hội tụ lại. Thì trong vòng 5 phút sau, các vị thấy cái mặt kia đáng ghét thiệt, phải không ạ? Các vị chỉ cần nói ồ, cái mặt dễ thương lạ. Thế thì chỉ cần các vị mời gọi những cái ý nghĩa dễ thương của người kia về với các vị, thì trong vòng 5-3 phút các vị thấy người kia dễ thương ngay. Và điều này ta đã từng làm trong quá khứ. Làm hồi nào ạ? Mình chỉ cần thấy đôi mắt của người ta dễ thương thôi, cái mình quên hết mọi thứ. Mình thấy ồ, con mắt đẹp quá, không rước được cái người có con mắt đó chắc tôi chết quá. Rước về cái mình khám phá ra, ồ quá ra chỉ có con mắt đẹp thôi, mà bao nhiêu thứ nó xấu hết. Và điều này, cái ví dụ này để nhắc cho chúng ta biết một điều là vui, buồn, giận, tức, phiền não, bất an là một cái trạng thái tâm hành rất khách khứa. Nó không phải là mình. Mình có thể mời nó về được, có thể đuổi nó đi được. Và nếu các vị nhận diện được vui, buồn, sầu khổ, bất an, vân vân là những người khách đến và đi, không phải là mình, thì thưa đại chúng là ta đã tiến rất là khá trên con đường thực tập rồi. Tiến rất khá là thế nào? Ở mức độ cạn nhất. Và thưa các vị, mình không quá nặng nề với cái vui, cái buồn, cái bất an của tâm thức mình. Đó là điều rất là cạn ta có thể làm được. Vì điều này rất là thật. Chưa hề có cái vui gì đến với ta mà không có cái buồn lén lén đi theo. Chưa hề có cái buồn gì đến với ta mà không hề có cái niềm vui phía sau nó lấp ló. Vui và buồn, lo lắng và sầu khổ, nó là một cái sự diễn biến của tâm hành, nó luôn đi ngang qua mà không bao giờ dừng. Ví dụ như cái vui, có cái vui nào không mang cái lo đến với các vị không ạ? Chắc chắn ít lắm. Chiều nay con mình từ phương xa về, thì giây phút đầu tiên là cái niềm vui mình nó nở như mở hội. Nhưng mà sau đó 5-3 phút là mình hỏi một câu, nó thể hiện cái buồn rồi. Bữa nào con đi vậy? Có cái lo, có cái buồn phía sau rồi ạ. Bạn bè 30 năm mới gặp lại, từ ngày rời Việt Nam qua đảo, bây giờ gặp lại mừng vô cùng, mời về nhà, hạnh phúc quá chừng. Thế nhưng mà anh bạn đó, anh ở lì tới 3 hôm rồi. Cái sáng hôm đó tình cờ hỏi chứ anh chừng nào đi. Thưa, rõ ràng là bên sau của cái niềm vui đoàn tụ có cái gì bên sau? Có cái lo lắng. Và nếu anh chàng này anh ở luôn tới một tuần, ảnh làm quấn tay quấn chân mình, không thể làm ăn gì được, thế thì có cái sự bực mình theo phía sau liền. Rõ ràng là chưa có một cảm thọ của tâm hành nào nó dừng lại cả. Và nếu ta nhận ra một điều, ta vốn không phải là những cảm thọ kia. Thưa các vị, là tức khắc mình rất là nhẹ nhàng để loại trừ những cảm thọ trong tâm thức mình, không hề đắm chấp, không hề bận biểu gì với những cảm thọ đến và đi, vui và buồn nữa. Mình nhẹ với nó, có nghĩa là có cái trạng thái tâm hành nào xuất hiện trong tâm ta. Ta chưa tu được giỏi thì ta hãy nhận diện một điều, rồi nó sẽ đi qua. Cái khổ vô vàng nó đến, rồi nó sẽ đi qua. Cái bất an vô vàng đến, rồi nó sẽ đi qua. Cái lo lắng vô vàng đến, rồi nó sẽ đi qua. Mình chưa ngộ sâu hơn, mình ngộ mức độ cạn là cái tính chất vô thường của từng cảm thọ, thì các vị cũng rất là nhẹ đối với những cảm thọ của tâm thức mình rồi. Đó là điều mà chúng ta có thể làm được rất là dễ khi chúng ta ngộ được lý như vậy. Thưa cái từng sâu hơn một chút, và ta nhận ra được là những người Phật tử thường trú vốn không phải là chủ mà là những người khách, có phải không ạ? Từng cảnh là hình hài này là của ta, là sở hữu của ta mà không phải là ta. Cái từng thứ hai là những cảm thọ vui buồn này vốn là sở hữu của ta mà không phải là ta. Nó là sở hữu thì nó cũng giống như mọi thứ sở hữu vật chất bên ngoài. Có điều sở hữu vật chất là cái bên ngoài, mà sở hữu này là cái bên trong, cho nên ta gọi là một loại sở hữu như nhau. Và cái tầng sâu hơn chúng ta cần nhận diện là cái tiếng nói thì thầm này, những cái ý niệm luôn sinh diệt này, nó khởi lên từng tầng dài của tâm thức. Nó là một loại sở hữu của ta mà không phải là ta. Thế nào là sở hữu mà không phải là mình? Thưa các vị, có những lúc đời sống mình rất là thảnh thơi, cái tự giác mình rất là bén nhạy, cái sự nhận biết mình rất là rõ ràng, mà mình đâu cần phải vận dụng cái tư duy nói thì thầm liên tục như một cái máy hát nó chạy 24/24 đâu. Ấy thế mà mình vẫn ăn, vẫn thở, vẫn sử dụng phương tiện đi lại một cách nhẹ nhàng mà không cần nói thì thầm, có phải không ạ? Ví dụ như các vị quen cái con đường đi đến đây, các vị lên xe, các vị vặn máy, các vị đến một cái lúc mà đường có đèn đỏ, các vị đạp thắng lại. Và khi đèn xanh bật sáng, các vị đi ngang qua, đến đây các vị quẹo vô. Các vị đâu cần nói thì thầm là ồ, đèn đỏ kìa, phải đạp thắng, đèn xanh kìa, phải chạy, tới cửa chùa rồi phải quẹo vô. Chưa đâu cần à. Chúng ta tự động hành xử một cách rất là nhẹ nhàng, hoạt bát, sáng ngời và bén nhạy. Và ta thử hỏi thêm là nếu những cái anh võ sĩ khi thượng đài mà anh nói là cái thằng kia nó sắp đấm vào mặt mình, mình phải đưa tay trái ra đỡ, thế thì người ta đấm vào mặt mất tiêu rồi. Nghĩa là đợi tiếng nói thì thầm này nó sinh khởi trước rồi mình mới làm sao, thế thì thưa các vị không phản ứng kịp. Và mình nhìn lại là có những lúc cái máy hát này nó tắt đi, cái tiếng nói thì thầm này nó không có hoạt động, nhưng mà ta vẫn hành xử một cách tỉnh sáng, rõ ràng. Và lúc bấy giờ không hề có bóng dáng của phiền não, âu lo, khổ đau, trằn trọc gì cả. Những lúc tình cờ ấy rất là tuyệt vời, có phải không ạ? Lòng mình rất là nhẹ, không gian tâm thức mình rất là thênh thang, và mình vẫn sống, vẫn ăn, vẫn thở như bình thường, chứ mình có chết chóc gì đâu. Ấy thế mà chúng ta có một cái quan điểm rất là sai lầm là khi nào có tiếng nói thì thầm thì ta mới cảm thấy là mình đang sống. Khi nào mà tiếng nói thì thầm này nó tắt mất thì ta thấy mình rất là trống trải, rất là cô đơn, rất là sợ sệt. Mình phải kiếm một cái chuyện gì đó gợi lại để suy nghĩ, có phải không ạ? Và thông thường mình không dám đối diện với cái trạng thái yên vắng của tâm thức. Mình cứ nghĩ là phải hoạt động thôi à, phải lao sao thôi à, phải lo nghĩ thôi à. mà nếu nó dừng lại, nó không suy tư thì mình cảm thấy rối rắm vô cùng. Và thông thường ta lâm vào cái tình trạng này thì ta kiếm mọi cách để lấp đầy. Cái cách gần nhất là mình bật tivi lên, mình mở máy hát lên. Cái cách thứ hai nó cũng tệ hại không kém, đó là mình bóc điện thoại lên, mình gọi bạn, gọi bè nói chuyện hàng giờ. Để làm gì? Thưa, để cho cái đầu nó hoạt động. Một cái máy hát mà nó chạy liên tục 24 thế thì nó rất là nóng. Mà cái đầu mình cũng chạy như thế, có nóng không ạ? Nóng chứ. Có điều mình không có đo được. Tại vì cái nóng này không phải là cái nóng của nhiệt độ thân nó tăng, mà cái nóng này là cái nóng của thần kinh mình bị trùng xuống. Các vị cũng biết là những cái neuron thần kinh này nó mảnh mai vô cùng. Chất mà nặng, chất mà đầy thì nó làm cho trùng, làm cho nhão, làm cho cái lượng, cái tải trọng nó rất là nặng. Nó làm cho tâm thức mình bị trùng xuống. Cái sự mẫn cảm, sự bén nhạy của mình nó bị trì trệ, nó bị nặng nề. Cái sự thông minh của mình nó giảm đi. Rõ ràng là như vậy. Cái điều này thưa rất là thực tiễn, không có gì khó hiểu cả. Ví dụ qua một ngày mệt nhọc làm lũng tư duy, các vị mà ngủ được một giấc ngủ thật sâu về ban đêm, thế là sáng hôm sau các vị thức giấc, các vị là một con người mới đó. Có phải không ạ? Cái điều gì nó tặng cho chúng ta cái niềm hạnh phúc sau một giấc ngủ? Chắc hẳn là có hai loại giấc ngủ. Một loại giấc ngủ là mình nằm mà trằn trọc giấc ngủ không đi vào chiều sâu, thần kinh không thư giãn được, vỏ não mình nó không có ngơi nghỉ được, cho nên cái giấc ngủ ấy nó không có phẩm chất của một giấc ngủ. Và khi giấc ngủ không có phẩm chất thì sáng hôm sau ta thức dậy, ta vẫn cảm thấy sự mỏi mệt, bất an nó còn đè nặng trên thân tâm này. Một giấc ngủ mà nó đi vào chiều sâu được thì sáng hôm sau các vị cảm nhận được mình là có người mới. Thế thì cái quà tặng của giấc ngủ nó đến được hay không là do vì ta có thư giãn được thần kinh trí não hay không mà thôi. Thư giãn nghĩa là gì? Thư giãn nghĩa là làm cho cái tải trọng chất chứa trong này nó nhẹ đi, nó vơi đi, nó lắng đi, loại bớt những cái tư duy. Hay nói một cách cụ thể hơn, tức là tắt được cái máy hát ở trong đây. Có phải không ạ? Các vị mà tắt được cái tiếng nói thì thầm nó chạy liên tục thì lập tức là cái quà tặng nó đến với các vị, đó là cái sự nhẹ nhàng của thân và tâm, cái sự hồi phục năng lượng của thân và tâm. Dù các vị mệt nhọc mấy mà các vị có khả năng ngơi nghỉ được, các vị tắt được cái tiếng nói thì thầm này thì tức khắc là hình hài các vị, cái năng lượng nó phục hồi lại, tâm thức của các vị, cái sự trong sáng tỉnh tại nó hồi phục lại rất là dễ dàng và rất là kỳ diệu. Chúng ta có biết một điều là ngày xưa Napoleon, anh là một người cực kỳ thông minh trong những chuyện hành quân, là do vì khi anh hoạch định cái kế sách hành quân mà nó rối rắm thần kinh, nó làm cho trí anh mờ và cùng lục, thì anh gục xuống bàn, anh ngủ 15 phút. Sau đó thức dậy thì anh quyết định vận mệnh của một chuyến hành quân rất là nhẹ. Đang khi trên ngựa cần nghỉ ngơi, anh chỉ cần gục xuống và ngủ 15 phút và thức dậy trong một trạng thái tỉnh táo, nhẹ nhàng, sáng tỏ, giải quyết mọi việc một cách sáng trưng. Và từ cái điều này chiêm nghiệm lại, thưa các vị, cái tiếng nói thì thầm này nó vốn là người khách được ta mời, nhưng mà nó ở lâu quá trong tâm thức ta. Có phải không ạ? Ta đã quen với nó từ bé thơ cho tới bây giờ. Ta nghĩ rằng nó vận hành, nó nói năng thì thầm là ta có mặt. Mà nó vắng mặt, nó tắt đi thì ta không có mặt. Do vậy ta thấy nó là mình, trong cái thực tế thưa nó không phải là mình. Mình là cái sâu xa hơn, kỳ diệu hơn, bát ngát hơn nhiều. Mình có khả năng quyết đoán về mọi việc mà không cần phải vận dụng tiếng nói thì thầm này. Và nếu các vị quay về nhận diện được cho rõ và có một niềm tin vững chắc, tiếng nói thì thầm vốn là người khách đến và đi, ta chỉ cần làm cho người khách này ngồi yên, thế thì cái năng lực của ông chủ nhà rất là kỳ diệu, rất là tuyệt vời, hoạt động kỳ vĩ hơn nhiều và thông minh tuyệt vời hơn nhiều. Và khi mình nhận ra được điều này, có niềm tin vững chắc với điều này, thì mức độ cảm giác, thưa các vị, ta có thể làm đó là gì? Đó là không cần mời gọi tiếng nói thì thầm này khi nó vắng mặt, phải không ạ? Khi cái tiếng nói thì thầm này vắng mặt, ta lạc vào một cái trạng thái tâm thức gần như là rất là cô đơn. Cho nên mình rất là sợ, mình vội vàng mời gọi mọi thứ để lấp trống tâm thức mình, trong khi mình chỉ cần nhận ra được một điều là tiếng nói thì thầm này nó đến và nó đi. Nếu nó vắng mặt, âu là một điều kỳ diệu, là một món quà tặng cho ta. Thế thì mình an trú được trong cái trạng thái tỉnh sáng rạng ngời, không cần tiếng nói thì thầm, và cảm thấy niềm vui khi có mặt của cái trạng thái tắt ngấm tiếng nói thì thầm. Thế thì thưa đại chúng, là ta không cảm thấy hoảng sợ, cô đơn, bất an gì trong khi mình ở trong một ngôi nhà vắng, trong khi mình đang yên ả một mình đi trên con đường thảnh thơi. Mình sẽ rất là hạnh phúc khi được một mình đối diện với chính mình. Và điều này, thưa, nó sẽ loại trừ cái tâm thức bất an, cô đơn, trống trải của các vị. Đó là điều gần nhất mà ta có thể thủ đắc được khi mình nhận ra mình không phải là tiếng nói thì thầm. Và tôi xin hỏi nhỏ là cái điều này có khó để chúng ta nhận diện không ạ? Sao mà khó được chứ? Cái tự có ở trong ta mà tại sao khó được? Thế này mới khó nè. Các vị chạy đông chạy tay, các vị tìm mới ra thì khó. Trong khi đó thì nó đã tự có sẵn trong đây. Ta chỉ cần dừng tiếng nói thì thầm lại thì nhận diện ta là cái khả năng nhận biết, chứ không phải là tiếng nói thì thầm kia. Thế thì nó đã tự có bao đời, đâu hề phải chạy rong ruổi tìm cầu đâu mà khó. Mình làm cho cái máy hát này nó khởi động, nó chạy 24 giờ trên 24 mới khó, phải không? Mình nói nguyên thiên cả ngày mới khó. Còn mình dừng lại, mình tắt nó đi, mình nguyên dạng là con người thế này, trong trạng thái nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng, không có tiếng nói thì thầm, đó là cái gì rất là tự hữu, thì làm sao mà khó được ạ? Chắc chắn không phải là khó. Sở dĩ chúng ta nói nó khó là tại vì sao? Tại lâu giờ mình đồng quá mình với tiếng nói thì thầm. Mình thấy mình là tiếng nói thì thầm, phải suy nghĩ mới có mình, mà khi không suy nghĩ là không có mình. Do vậy cho nên tiếng nói thì thầm nó trở thành ông chủ, mà cái khả năng nhận biết nó trở thành kẻ tôi tớ. Do vậy cho nên nó khó mà thôi. Khi mà mình nhận diện được tiếng nói thì thầm là người khách, nó đến và nó đi, nó mất và nó còn là cái chuyện tự nhiên, mà mình là cái người chủ nhìn nó, nhận biết nó, mà mình không phải người khách, thế thì cái sự dễ dàng nó đến với chúng ta thôi. Thưa đại chúng, là khi các vị nhận diện được vật chất bên ngoài ta tốn công thủ đắc là sở hữu mà không phải là ta, mà điều này nó có dễ chứng nghiệm không ạ? Giống như thế này, một hôm tôi đi lên chiếc xe của một Phật tử chở đi, xe của vị đó mới mua 50-30 ngàn gì đó cũng mắc ạ. Và khi đi vào ở trong cái bạc kinh thì cái xe bên cạnh nó chạy do đá người ta tán lỗ chỗ, chưa phải là cái bạc kinh tán nhựa, cho nên có một cái viên đá chắc cũng không lớn lắm, nó văng vô cái chiếc xe mới kia. Cái người Phật tử kia xích xo hết hà, họ đau, có phải không ạ? Tại sao đau vậy? Nó trúng chiếc xe chứ trúng mình đâu mà đau. Thế nhưng mà chiếc xe mới quá, họ mới mua cho nên họ đồng quá mình với chiếc xe, cho nên cảm thấy đau. Dù rằng nó không trúng mình, nó trúng ngoài xe, mà tôi nghĩ là không móp gì đâu, nó chỉ trúng cái trầy một chút xíu, một đường rất là nhỏ và chưa hề in cái dấu gì cả, thế mà đã đau rồi. Nhưng mà nếu cũng chiếc xe ấy, họ đi 50 năm, cái viên đá lớn hơn bằng cùm tay nó giăng trúng, họ có xích xo hết hà không ạ? Đâu có đau gì đâu, nó cũ rồi. Và cái mức độ sở hữu mà chúng ta đồng hóa vào, chúng ta làm khổ mình là do cái tâm thức mình gắn vào nó có chặt hay không chặt, có phải không ạ? Mình gắn với cái sở hữu nào thiệt chặt thì sở hữu đó sẽ làm khổ cuộc đời mình. Cái sự gắn bó của mình càng ngày càng nhẹ thì thưa, cái sự mất còn của vật sở hữu kia trở thành nhẹ đối với chúng ta. Cái xe mới cho nên nó làm khổ chúng ta nhiều, xe cũ ít làm khổ hơn. Rồi cái sở hữu nó gần gũi với mình, cái sở hữu mà biết nói, biết cười, biết than, biết khóc, đầu áp tay gối với mình bao nhiêu chục năm, thì cái sự mất còn đau đớn của họ nó đầy đọa mình nhiều hơn chứ, nó làm chết người chứ, phải không ạ? Tuy nhiên nếu mình nhận biết một điều là cái gì đã là sở hữu của ta mà không phải là ta, thế thì mình loại trừ nó dần dần rất là dễ. Ở mức độ cạn là sở hữu vật chất, mức độ gần hơn nữa là sở hữu con người. Cái mức độ gần gũi hơn hết là sở hữu cái hình hài này. Nhưng mà nó đã là sở hữu thì thưa, nó đều đi theo cái quy luật của mất còn, và nó đều ở bên ngoài ta cả mà không phải là ta. Đúng vậy không ạ? Thưa đại chúng, là các vị nhớ cho, cái gì là sở hữu của mình, cái đó không phải là mình. Thân của tôi, nếu nó là của tôi, nghĩa là nó là sở hữu mà nó không phải là tôi. Mà tôi là cái lặng bên sâu hơn, vui buồn của tôi, thì vui buồn nó là sở hữu của tôi mà nó không phải là tôi. Tôi là cái làm chủ của sự vui buồn, phải không ạ? Rồi suy nghĩ này, suy nghĩ của tôi, phải không ạ? Thì suy nghĩ nó là sở hữu của tôi mà không phải là tôi. Thế thì tôi phải lặng bên từng sâu nữa chứ. Thế thì tôi là cái gì? Cái còn lại bây giờ mình tặng cho nhau, tôi là cái gì? Thưa, tôi là cái nhận biết suy nghĩ, tôi là cái nhận biết vui buồn, tôi là cái sự nhận biết hình hài này. Ta chia cái sự nhận biết ra làm hai loại. Một cái nhận biết cạn, đó là nhận biết có tiếng nói thì thầm, phải không ạ? Có lúc mình suy nghĩ một tràng dài, mình không hề có sự nhận biết, mình quá thân vào cái sự suy nghĩ ấy, mình thấy mình là sự suy nghĩ đang tiếp diễn một tràng dài. Nhưng mà chợt hồi tỉnh lại, mình nghĩ là tôi đang suy nghĩ, thì cái giây phút đầu tiên mình nhận diện, ồ tôi đang suy nghĩ, thì lập tức là cái sự nhận biết ấy nó có tiếng nói, phải không ạ? Nhưng nó khác với cái tràng suy nghĩ một tràng dài trước kia, là nó có sự cách biệt rõ ràng rồi, phải không ạ? Cái sự suy nghĩ nó là một tràng, một thước phim đang chạy, mà mình là con người đang nhìn thấy thước phim đang chạy, chứ mình không phải là thước phim kia. Mình lập tức là không đồng hóa mình vào sự suy nghĩ nữa. Thì cái giai đoạn đầu, cái sát na đầu tiên là ta khởi một tiếng nói là tôi đang suy nghĩ, thì mình đã cách biệt với cái sự suy nghĩ rồi. Mình không phải là dòng chảy suy nghĩ, mình là cái khả năng nhận biết, là cái năng lượng tỉnh sáng rạng ngời nhận biết sự suy nghĩ, chứ không phải là cái suy nghĩ. Mình là chủ thể, có phải không ạ? Cái khách thể là sự suy nghĩ, cái chủ thể là cái sự nhận biết cái suy nghĩ, lập tức có mặt cái chủ thể liền. Lúc ấy ta gọi là có cái chánh niệm đang hiện tiền, tức là cái sự nhận biết sáng ngời tỏ rạng, nó đang nhận diện được cái suy nghĩ. Khi mình làm được điều này ở mức độ cạn là mình có tiếng nói. Nhưng mà khi tiếng nói đi ngang qua, cái trạng thái nhận biết nó vẫn còn có mặt mà không cần có tiếng nói nào cả. Thì cái trạng thái nhận biết rõ ràng này, thưa các vị, đâu khó khăn gì để các vị nhận diện, đâu khó khăn gì để các vị mời gọi nó có mặt trong các vị, có phải vậy không ạ? Mình mời gọi nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này có được không ạ? Thưa được quá đi chứ. nó đâu có gì khó khăn đâu. Các vị ngồi, các vị nghe tôi nói từng lời, rõ ràng là từng lời nói tôi các vị đều đón nhận. Các vị nghe mà đâu cần vận dụng cái tiếng nói thì thầm gì. Và cái năng lực của sự nhận biết này nó tỏ sáng rạng ngời, đến nỗi là khi tôi đang nói, các vị lắng thì cũng cùng một lúc nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng xe chạy, nghe tiếng mưa rơi. Rõ ràng là nó bát ngát và mênh mông. Khi ta vận dụng tư duy nói một tràng dài thì thầm, tâm thức ta bị khuôn vào, bị đóng vào, bị dính vào tiếng nói thì thầm. Cho nên cái sự nhận biết nó chỉ có một chiều, nó rất là hẹp lại. Nhưng mà khi sự nhận biết của mình không có tiếng nói thì thầm, thưa đại chúng, là nó tỏ rộng, nó bát ngát và nó trực tiếp, nó bén nhạy, chứ nó không phải là ù lì chậm chạp. Nó khuôn vào một mối như sự suy nghĩ thì thầm có mặt đây. Cho nên khi ta mời gọi sự nhận biết tỉnh sáng có mặt lúc bây giờ, ta là gì? Ta là sự sống màu nhiệm tuyệt vời, rõ ràng, trong sáng và không cần có tiếng nói thì thầm. Và thưa, mình làm được điều này, mình mời gọi cái năng lượng nhận biết này có mặt, thì các vị loại trừ được cái quá khứ, cái tư duy tương lai nó đè nặng trong tâm thức các vị. Thần kinh trí não mình bây giờ nó nhẹ nhàng, nó lân, nó không còn có những cái ưu tư phiền muộn lo lắng chất chồng trong tâm thức nữa. Mình mà suy nghĩ thì nó mới thành cái tải trọng đè nặng trong thần kinh mình. Trong khi những tiếng nói thì thầm nó cất qua một bên, cái máy hát cũ kỹ kia nó bị bấm nút ngừng lại rồi. Thế thì tâm thức thần kinh các vị rất là nhẹ, rất là sáng, rất là tỉnh. Các vị có năng lực phản ứng với mọi cái hiện tượng của đất trời đến với các vị một cách tỉnh tại, thông dong và nhẹ nhàng. Và thưa, an trú trong trạng thái ấy, trong trạng thái chánh niệm ấy, thì các vị thử nhìn coi, đâu hề có bóng dáng của quá khứ phiền não khổ đau đè trên tâm thức của các vị. Đâu hề có cái lo lắng bất an gì trong tương lai đè lên tâm thức của các vị. Rõ ràng là các vị đang sống với cái giây phút hiện tiền như lời kinh Nhất Giả Hiền Giả mà Đức Thế Tôn đã dạy. Quá khứ bị dập tắt, tương lai cũng bay biến đi. Ta chỉ an trú trong cái trạng thái, trong cái trạng thái chánh niệm rõ ràng của hiện tiền. Và mình mời gọi cái giây phút chánh niệm hiện tiền rõ ràng này về, thì rõ ràng là mình đang thực sự có mặt. Có phải không ạ? Cái sự có mặt này nó tặng cho mình một món quà là cái hạnh phúc, cái yên bình rất là tĩnh tại trong hiện tiền, mà đâu cần phải chạy vải tìm cầu mua sắm gì đâu, đâu cần phải mệt nhọc gì để tìm cầu. Các vị chỉ cần ấn nút để cho cái máy hát cũ này nó dừng lại, thì các vị có sự nhận biết rõ ràng. Và điều này ai cũng có thể làm được cả. Và nó có mặt 24 giờ trong thân tâm này, lúc nào chẳng có. Cái sự suy nghĩ, cái tiếng nói thì thầm thì ta mời mới đến. Còn cái trạng thái nhận biết này không cần mời, nó vốn là có sẵn nơi đây. Có phải không ạ? Và mình chỉ cần làm một việc là mời gọi nó thì nó có mặt. Mình quên thì nó đi mất. Đi mất đây không có nghĩa là nó chạy phương trời nào. Đi mất có nghĩa là do gì mình quên cho nên không hiện diện. Mình chợt nhớ thì nó hiện diện thế thôi. Nhớ và quên, thưa các vị, nó cách nhau như đường tơ kẻ tóc. Mình quên thì mình thấy mình là cái dòng chảy của tư duy, của tiếng nói thì thầm. Mình chợt nhớ là mình là cái sự nhận biết của tiếng nói thì thầm, thế thôi. Và hai cái này nó chỉ lật qua lật lại như bàn tay. Bàn tay lật qua lật về thì nó đòi hỏi thời gian, mà cái sự nhận biết này mời gọi nó về, thưa, không có thời gian. Chỉ cần quên thì nó vắng mặt, chợt nhớ thì nó có mặt, thế thôi. Nhanh vô cùng. Và người xưa gọi là Phật và chúng sinh cách nhau như đường tơ kẻ tóc là như thế. Và hỏi nhỏ một câu, dễ làm không ạ? Sao mà khó được? Thưa đại chúng, chúng ta đừng nghĩ là khi mình nhận diện được, mình chính là khả năng nhận biết. thì những cái âm hưởng của tiếng nói thì thầm này nó tắt, chứ không cần. Ta hãy nhìn ra ngoài trời, ta muốn thấy gió có dễ không ạ? Thưa đâu có dễ. Gió vốn vô hình, vô ảnh, vô thinh. Nhưng mà mình nhận biết gió do vì cây lay động, phải không ạ? Cũng như thế, cái trạng thái nhận biết này, khi có mặt cái dòng tâm thức suy nghĩ miên man thì có sự nhận biết. Ta chỉ cần mời gọi sự nhận biết có mặt, mà ta không cần làm cái công việc là làm cho cái tiếng nói thì thầm này nó bay biến khỏi tâm thức ta. Ta hãy làm một việc thông minh hơn là mời gọi sự nhận biết có mặt mỗi cái trạng thái cảm thọ có mặt, mỗi cái sự suy nghĩ trong tâm thức có mặt thì rất là dễ, rất nhẹ nhàng. Tu không có nghĩa là mình loại trừ bất cứ một cái thứ gì cả. Vui buồn cũng là ta, suy nghĩ thì thầm này cũng là ta. Ta mời gọi cái năng lượng chánh niệm đi kèm với cái vui buồn thôi. Ta mời năng lượng chánh niệm đi kèm với cái khả năng nói thì thầm thôi. Và tự nhiên cái tiếng nói thì thầm này một lúc nào đó nó sẽ tắt, mà không cần vận dụng công phu gì để tắt nó cả. Thưa, điều này ai cũng có thể làm được. Thay vì mình đốn hết cây để cho gió nó thổi mênh mang, thì cái việc thông minh là mình không cần đốn cây. Mình hãy nhận diện là cây nó lung lay là do vì có gió, có phải không? Nếu mình vụng về, mình nghĩ là phải loại tắt hết những thứ vui buồn hoặc tiếng nói thì thầm này, đó là vụng về. Đó là anh muốn đốn hết tất cả cây để cho gió. Còn này anh làm một việc thông minh hơn là mỗi một cái vui đến, thay vì mình để cho cái vui cái buồn nó tự do hiện khởi, thì cái vui đến mình làm một công việc nhẹ nhàng là nhận biết được đây là cái vui của tôi, đây là cái buồn của tôi. Thưa đâu phải khó. Có điều mình quên là khi vui đến, cái mình quá trang mình hội nhập, mình biến mất mình trong niềm vui. Và bây giờ mình làm một việc thông minh hơn là khi cái vui đến, mình nhận diện đây là niềm vui của tôi, đây là cái buồn của tôi, đây là sự khó chịu của tôi, đây là cái lo lắng của tôi. Làm được điều này không ạ? Các vị dám nói là làm không được lắm ạ. Thưa, điều này rất là dễ ạ. Và rõ ràng là Đức Thế Tôn dạy rất kỹ điều này. Đức Thế Tôn dạy trong một bài kinh nào đó, Đức Thế Tôn nói ví như anh nông dân. Anh ôm cái bao hạt giống, anh đổ ra, anh cầm, anh đưa lên, đây là hạt đậu. Anh để xuống, anh cầm một hạt khác, anh đưa lên, đây là hạt mè. Anh để xuống, anh cầm một hạt khác, anh đưa lên, đây là hạt thóc. Anh để xuống, và cứ tuần tự như thế. Người thực tập chánh niệm, Đức Thế Tôn dạy cũng như thế. Anh hãy nhận diện từng cảm thọ có mặt trong anh. Chúng ta hãy nhớ là hãy nhận diện và gọi tên từng cảm thọ, chứ không phải là mình giết cảm thọ, không phải mình loại trừ cảm thọ, phải vậy không ạ? Tôi xin nhắc lại để các vị lưu ý là hãy nhận diện và gọi tên từng cảm thọ, như anh nông dân kia cầm từng hạt giống lên, nhận diện và gọi tên từng hạt giống một. Khi các vị gọi tên đây là cái vui của tôi, thì có cái điều gì kỳ diệu phát sinh trong việc làm ấy hay không? Thưa, có chứ. Tuyệt vời vô cùng mà ta coi thường nó thôi. Xưa đến giờ ta cứ nghĩ ta là cái vui, ta là cái buồn, ta đồng hóa mình vào cái chút xíu kia, ta đồng hóa mình vào hạt thóc, ta đồng hóa mình vào hạt đậu. Bây giờ ta làm một công việc rất là quan trọng là cầm nó lên nhận diện, đây là hạt thóc của tôi, mà không phải là tôi. Ta nhận diện đây là cái vui của tôi mà không phải là tôi. Nó cách nhau một trời một vực, có phải không ạ? Mình nhận diện được nó là của mình, thế thì cái điều phát sinh là vui là một cảm thọ mà không phải là tôi. Tôi là năng lực nhận biết cái vui kia. Cái vui cái buồn nó đến và nó đi, nó không thường hằng, mà cái sự nhận biết này luôn có mặt, luôn thường hằng. Cái đến và đi là cái sinh và diệt, mất và còn, chết và sống, phải không ạ? Còn cái sự nhận biết này nó không đến, không đi, cho nên nó không sinh, không diệt, không mất, không còn. Sở dĩ mình ngàn vạn kiếp chìm trong sinh tử, mất thân này kiếm thân khác, là tại vì mình thấy mình là hình hài này, phải không? Cho nên nó gần mất thì mình hoảng sợ. Chưa nói đến chuyện nó gần mất hoảng sợ, nói đến chuyện nó già là mình đã cảm thấy tủi thân, nó xấu mình cảm thấy u buồn. Do vì mình gắn chặt cuộc đời mình vào các sở hữu này. Bây giờ mình làm một việc là nhận chân được ta không phải là vật sở hữu. Ta nhận chân được ta không phải là vật sở hữu là thân này. Thế thì mình loại trừ được biết bao nhiêu cái buồn phiền, bực bội, khó chịu, bất an, sầu tủi ra khỏi cái cố chấp mình là thân. Mình loại trừ mình không phải là những cái vui buồn thì ta loại trừ được biết bao nhiêu nỗi khổ mình đã chấp rằng mình là vui buồn rồi. Ta chỉ làm một việc nhận diện, đây là vui của tôi, đây là buồn của tôi. Thì mình và cái vui, mình và cái buồn có một khoảng cách lớn lao rồi. Vui và buồn là một cảm thọ đến và đi, sinh và diệt. Mình là khả năng nhận biết nó. Mà khả năng nhận biết này thì không vui không buồn, phải không ạ? Không sinh không diệt, không đến không đi. Thưa, mình chỉ làm một việc đơn giản là nhận diệt được từng cảm thọ là ta đã là thánh được 50% rồi. Chưa thánh hoàn toàn 100% mà đã là thánh nhân 50%, đã là Phật 50%. Thế thì cái 50% còn lại là 50% gì? Thưa, cái tầng sâu hơn là nhận diện đây là suy nghĩ của tôi mà không phải là tôi. Khi các vị nhận diện được đây là suy nghĩ của tôi thì điều gần gũi chúng ta dễ nhận biết đó là suy nghĩ này nó đến, nó đi, nó còn, nó mất, nó có, nó không, nó đẩy mình vào vui và buồn, vân vân. Nhưng mà cái sự nhận biết thì rõ ràng là luôn sáng ngời tỉnh tại, luôn không sinh và không diệt. Cái sự nhận biết, cái này nó chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng thêm, chưa từng bớt. Nó là cái tự thể niết bàn của anh, nó là Phật của chính anh. Nếu anh quay lại, anh chỉ cần làm một việc nhận diện, anh là khả năng nhận biết cái suy nghĩ, chứ anh không phải là cái suy nghĩ, thì cái mức độ cạn là ta có thể loại trừ tất cả những cái nền tảng gốc rễ của sự buồn phiền bất an. Cái sâu hơn, thưa đại chúng, là ta có thể loại trừ, ta có thể cắt đứt được luôn cái dòng chảy của sinh tử luân hồi trong nhiều kiếp. Lâu nay mình mất thân, mình lây quay, mình kiếm một hình hài khác. Tại vì mình nghĩ mình là cái suy tư này, cái nói thì thầm này. Bây giờ nếu mình tắt cái tiếng nói thì thầm này, mình còn lại một cái trạng thái sáng ngời tỉnh tại nhận biết. Và cái trạng thái sáng ngời tỉnh tại nhận biết này, nó vốn là vô ngã. Nó không phải chui vào cái hình hài này để chấp nhận hình hài này là nó đâu, mà nó vốn là trạng thái bát ngát. Hư không bao lớn, nó bao lớn. Tôi nói điều này các vị có tin không ạ? Ví dụ như các vị suy nghĩ, tâm thức của các vị nó bận biểu vì một cái gì đó, thì các vị là cái ấy. Các vị vui, các vị gắn cuộc đời mình vào cái vui, thì các vị là cái trạng thái vui. Nó có hớn hở, nó có bay bổng, nó có vũ hội một chút, nhưng nó vẫn là một cái trạng thái có một cái không gian nhất định, nó chiếm một cái thời gian nhất định. Khi các vị buồn thì các vị là trạng thái buồn. Tâm thức các vị chiếm một cái khoảng không gian nào đó, tâm thức các vị nó đóng vô một cái trạng thái nào đó. Nhưng mà khi các vị loại trừ tất cả những cái, các vị là sự nhận biết. Thưa, như ngay phút giây này, các vị thử nhìn cái tâm các vị bao lớn. Thưa, bát ngát. Vui hay buồn, sầu khổ hay bất an thì tâm ta bị chìm vào một cái vùng trời nào đó. Nhưng khi cái sự nhận biết rõ ràng tỉnh sáng có mặt, thì các vị không thể đo lường được tâm của mình là không gian bao lớn, thời gian bao xa cả. Nó an trú ngay phút giây tỉnh tại thừa hàng này. Thế thì pháp giới thân của các vị bao trùm cả thập phương thế giới. Và do vậy, mình mà liễu tri được mình vốn là trạng thái nhận biết thường hằng, các vị sống được miên viễn thì cắt đứt luôn được cái dòng chảy của ba cõi luân hồi. các vị an trú trong tự thể Niết Bàn ngay nơi đây và giờ phút này. Và rõ ràng điều này ta có thể làm được, không phải làm được ngày mai, ngày mốt, ngày kia, mà làm được ngay nơi đây và giờ phút này. Chỉ cần mời gọi sự nhận biết có mặt, ta là sự nhận biết, ta là chủ thể của sự suy nghĩ. Hay nói một cách khác, ta chỉ cần làm một việc là hãy lắng nghe tiếng nói thì thầm ở trong đầu mình và luôn hiện diện ở đó như một chứng nhân. Tôi lặp lại là mình hãy lắng nghe tiếng nói thì thầm ở trong tâm thức mình và hiện diện ở đó như một chứng nhân, mà không phải là cái người bị lôi vào dòng chảy của tiếng nói thì thầm. Ta hãy là nhân chứng cho tiếng nói thì thầm, hãy là người chủ của cuộc sống mình. Và điều này ta làm được là ta mời gọi cái năng lượng của sự nhận biết về có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Và thưa, điều này không phải khó. Và cái con đường ta chia sẻ cùng các vị đó là làm thế nào ta học Phật, ta tu tập. Một là ta thực tập để dần dần ngộ được lý. Hai là từ những cái điều tôi chia sẻ các vị nhận được lý, để các vị đi vào con đường thực tập sẽ rất là dễ. Nhận được lý từng cạn, đó là nhận được vật chất vốn là sở hữu của ta mà không phải là ta. Mình loại bớt những cái khổ đau phiền lụy về cái sự cố chấp của mình và vật chất. Và ngộ được một đường sâu hơn một chút, đó là nhận biết được hình hài này là của ta chứ không phải là ta. Ngộ được thâm sâu hơn, nhận ra một điều là vui buồn là cái sở hữu của ta mà không phải là ta, thì mình loại trừ được rất nhiều niềm đau nỗi khổ. Rồi nhận thêm một tầng thâm sâu hơn nữa, đó là cái suy tư bời bời này, cái tiếng nói thì thầm liên tục này là sở hữu của ta mà không phải là ta. Cái còn lại trơ trọi và nó bát ngát, nó mênh mông là cái sự nhận biết rõ ràng tỉnh sáng lúc nào cũng có mặt. Cái ấy chính là mình, cái ấy vốn là vô ngã, và cái ấy là tự thân Niết Bàn, cái ấy là Phật của chính anh. Anh sống được, anh hồi phục được, anh an trụ trong đó được, thì chắc chắn một điều là anh cắt được cái mức độ cạn là tất cả những khổ đau phiền lụy của cuộc sống này. Sâu hơn là anh đột nhập thẳng vào tự thể Niết Bàn, cắt ngang dòng chảy của sinh tử luân hồi. Thưa đại chúng, chúng ta đã có mặt triệu triệu kiếp luân hồi trong cuộc đời này. Cái kiếp này rất là may mắn, mình được giáo pháp Đức Thế Tôn khai mở cho mình một cái con đường để mình nhận biết rằng tự thân năm uẩn này, tuy nó khổ đau phiền lụy, tuy nó bời bời rối rắm, nhưng mà nó có một cái trạng thái Niết Bàn được cài sẵn nơi đây. Nó có một ông Phật có sẵn nơi chính hình hài này. Ta mời gọi ông Phật của chúng ta về ngự trong ta, thì ta làm tan biến tất cả những cái sầu khổ của một kiếp người. Và cái điều mời gọi này thưa không phải khó. Các vị chỉ cần hồi phục lại, nhận diện được tất cả cái gì được gọi là của mình đều là sở hữu cả. Mình là cái khả năng nhận biết chứ không phải là sở hữu kia. Tức khắc là các vị vượt thoát mọi thứ khổ não. Và cuối cùng, thưa, có một câu chuyện vui tôi kể để cho các vị dễ nhớ. Có một anh kia, anh tới, anh tham dự một cái ngày lễ hội của một gia đình người bạn. Và đến sinh hoạt ở đó đâu chừng hơn một tiếng đồng hồ. Anh cảm thấy cái cuộc vui nó rất là mỏi mệt, nó không có gì hứng thú cả. Cái anh lại anh cặp cổ một người bạn, anh nói về, tôi với anh đi về. Tôi nghĩ là cái buổi tiệc này ví như nó kéo dài tới sáng, cũng rề rà chừng đó mà thôi, không có gì hứng thú cả, thôi chúng mình đi. Cái anh kia nói đúng, tôi cũng cảm thấy như thế, chúng ta đi. Và khi đi ra một đoạn, cái anh kia nói, ồ khoan anh, tôi nhớ ra rồi, tôi là chủ nhà, thôi anh về thì tôi phải trở về thôi, tôi phải trở lại thôi. Và thưa đại chúng là cái điều này nghe thì tức cười, nhưng mà nó giống chúng ta ghê lắm. Chúng ta cứ bị những người khách đến cặp cổ mình ra đi. Cái anh chủ nhà kia, ảnh có khờ, ảnh quên, nhưng mà ảnh còn trở về. Mà mình thì mình quên luôn, mình không bao giờ trở về. Mình cứ bị vui đến, cái nó cặp cổ mình nó dẫn đi, mình thấy mình là niềm vui. Buồn đến, cái nó câu cổ mình thấy mình là cái buồn, và mình chưa bao giờ trở lại. Rồi thăm sâu hơn, thưa có một cái tư duy nào, có một cái suy nghĩ nào, có một tiếng nói thầm nào đó đến với ta, thì ta lập tức thấy mình là tiếng nói thì thầm, mà quên mất một điều, mình là cái năng lực nhận diện, nhận biết tiếng nói thầm, chứ mình không phải là tiếng nói thầm kia. Và cuối cùng xin thưa đại chúng, là ta có thể thực tập rất là tuyệt vời bằng cách là hãy hiện diện, nhận diện được tiếng nói thì thầm này, và hiện diện nơi đó như một chứng nhân. Đừng bao giờ để nó cặp cổ mình lôi đi suốt một đời người. Thưa các vị, 50 năm, 70 năm đã đi ngang qua cuộc sống, ta bị nó lôi cổ đi. Bây giờ cái điều còn lại, xin khuyên nhau là hãy bắt chước anh chủ nhà kia đi đoạn thôi. Quay trở lại, nếu tôi quên mất tôi là chủ nhà, anh ơi, anh hãy về đi, tôi phải trở lại thôi. Và mong rằng đại chúng đem được cái điều này về trong sự thực tập. Hãy luôn nhớ mình là chủ nhà, chứ mình không phải là người khách vãng lai. Và làm được điều này, gần là ta làm cho cuộc sống mình thâm sâu, có phẩm chất, mang lại niềm vui mà không cần thêm một cái gì cả. Cái niềm vui nó tự có. Và xa và sâu có nghĩa là mình cắt được nhiều kiếp luân hồi để đi ngang qua cuộc sống. Và thưa đại chúng, mong rằng các vị thực tập rất là giỏi, và nếu có cơ hội thì có những khóa tu khác ta gặp lại. Và nếu không có cơ hội nhiều lắm, thì xin các vị nhớ cho một điều rất là quan trọng là hãy làm nhân chứng nhìn được tiếng nói thì thầm, chứ đừng là tiếng nói thì thầm. Chừng ấy các vị đủ nhớ và thực tập. Và xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe.